trong cái không may có cái may lớn. Hỡi các em học sinh, thời gian tốt nhất của đời người là lúc trước 20 tuổi, đó gọi là thời đại hoàng kim. Trong thời kỳ này, Phật tánh vốn có của các em chưa bị mất và tự tánh thanh tịnh vẫn còn tồn tại. Lúc bấy giờ, nếu các em được tiếp xúc với người tốt thì các em sẽ làm người tốt, còn nếu các em qua lại với người xấu thì các em sẽ làm người xấu. Các em rất dễ bị ảnh hưởng theo hoàn cảnh chung quanh. Như có câu nói, gần son thì đỏ, gần mực thì đen, tức là đạo lý đó. Nếu gặp được thầy tốt, bạn hiền, các em sẽ thâu thập được nền học vấn chân chánh và có được phẩm hạnh đoan nghiêm. Trái lại, nếu gặp những vị thầy, những người bạn không giữ quy củ phép tắc, các em sẽ chịu ảnh hưởng của họ, rồi sẽ thành người không giữ nề nếp quy củ. Nếu nhỏ thì hại quần chi mã, tức là một con ngựa làm xấu hại đến cả bầy ngựa. Lớn hơn nữa thì làm xã hội bại hoại. Hãy nhớ lấy, tự tánh của các em ví như tấm vải trắng thuần khiết. Nếu các em đem nhuộm màu xanh thì nó xanh, nhuộm màu vàng thì nó vàng. Các em đang trong hoàn cảnh học hành tốt đẹp như vậy, tương lai nhất định phải làm người có lợi ích cho xã hội và cải thiện xã hội theo chiều hướng tốt hơn. Các em nên có tinh thần hy sinh tiểu ngã ích kỷ của mình để thành đại ngã lo cho quần chúng. Hỡi các em học sinh, đa số các em từ nước ngoài đến, như học sinh từ Việt Nam, Campuchia và các nước Đông Nam Á, đã từng bị giặc vùi lưu lạc với nỗi khổ bỏ nhà mất nước. Trong thời kỳ sôi động bất an mà các em có được nhân duyên đặc biệt đến vạn Phật Thánh Thành để học hành, ngõ hầu xây dựng nền móng làm người tốt. Đây có thể nói là trong cái bất hạnh không may, nhưng có cái may mắn lớn. Bởi vì tông chỉ của trường tiểu học Dục Lương ở vạn Phật Thánh Thành là bồi dưỡng học sinh thành người ưu tú lương thiện, khiến học sinh biết thế nào là hiếu thảo với cha mẹ, biết tôn sư trọng đạo, biết chọn lựa bạn lành và trung thành với quốc gia. Còn tông chỉ giáo dục của trường trung học Bồi Đức là bồi dưỡng học sinh có quan niệm đạo đức, biết về bốn đạo lý, lễ, nghĩa, liêm, sĩ, hầu tương lai các em sẽ làm người tốt lành, đường đường chánh chánh. Đây là hoài bão căn bản của trường học ở Vạn Phật Thánh Thành vậy. Các em đã được hoàn cảnh học tập tốt đẹp như vậy, các em nên biết quý tiết thời giờ và sanh mạng của mình, cũng nên biết thương tiếc tất cả chúng sanh và tất cả các thứ vật chất. Đừng để thời đại hoàng kim quý báu của các em trôi qua một cách trống không. Các em không nên xem tiểu thuyết, xem truyền hình, mà hãy nên nỗ lực học hành, gọi là miệng thì đọc, tâm suy tư, sáng cũng thế, chiều cũng thế, tức là khẩu nhi tụng, tâm nhi duy, triều ư tư, tịch ư tư. Miệng đọc sách nào thì tâm nên suy nghĩ đạo lý trong sách đó, sáng hay chiều cũng đều nghĩ đến đạo lý trong sách. Thời thời khắc khắc đừng quên những điều đã học trong sách, lúc nào cũng nên ôn luyện lại những bài đã học. Trong sách Luận Ngữ có ghi, ôn cố nhi tri tân, ôn tập lại bài cũ thì có thể đạt được sự học thức mới, tức là đạo lý đó. Hiện nay các em đang trong thời kỳ học hỏi, ngoại trừ những lúc phụ giúp việc nhà, các em nên chăm lo học hành. Hãy nắm chắc lấy thời gian, đừng để lãng phí. Người xưa nói, một tấc thời gian là một tấc vàng, nhưng một tấc vàng khó mua được một tấc thời gian. Các em xem đấy, thời gian quý báu biết là bao. Cho nên nói, trẻ mà không cố gắng, khi già mới luống tiếc. Đang trong thời đại hoàng kim mà các em không chịu học hành, đến già có hối tiếc cũng không kịp. Hỡi các em học sinh, các em trong thời niên thiếu đã gặp nhiều hoạn nạn, phải rời bỏ quê hương, bôn ba tìm tự do trên lộ trình lưu ly thất tán, khổ không kể xiết. Các em đã trải qua biết bao là khốn khổ mới đến được vùng đất bình an. Đó là do nhân nhiều kiếp trước các em không biết tu phước tu huệ, hoặc đã gây hoạn nạn cho người, khiến người ta đau khổ. Bởi nhân đó, ngày nay các em mới chịu khổ nạn. Đó đều là do nghiệp lực của tiền nhân hậu quả mà thọ cảm. Tuy các em hãy còn trẻ tuổi, nhưng đã từng nếm đủ mùi vị tai ương. Như nếu các em lại không phát Bồ Đề Tâm, không biết cố gắng học hành, thì tương lai của các em xem như sẽ là hắc ám đen tối nhiều hơn là quang minh sáng lạng. Các em có hiểu không? Bây giờ các em học tại Vạn Phật Thánh Thành, đã biết được lục đại tông chỉ: không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không vọng ngữ, và hiểu được cái tinh thần làm người chân chánh. Đây là cơ hội tốt cho các em sửa đổi lỗi lầm để làm lại cuộc đời mới, ngõ hầu tạo dựng cho mình một tiền đồ sáng lạng. Các em đừng để nó trôi qua một cách luống uổng, mà phải hiểu rõ tính cách trọng yếu của nó. Đây là điểm then chốt quan hệ đến cả cuộc đời hạnh phúc của các em đấy. Hiện nay các em đã đến đây, ngoài thời giờ chăm lo học tập, nếu các em lại biết nắm giữ cơ hội tốt này mà thường tu trì, thành tâm niệm Phật, lễ Phật, tham thiền, tĩnh tọa và tu hành như thế, tức các em có thể sẽ đạt được một năng lực siêu quần như thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thậm chí đến cả thần túc thông hay lậu tận thông nữa. Bây giờ tôi chỉ giảng 4 thông, sau này tôi sẽ giảng tiếp về 2 thông còn lại. Sao gọi là thiên nhãn thông? Tức là tại quả địa cầu mà các em có thể thấy được nhất cử nhất động, từng lời nói, từng việc làm của người trời một cách thật rõ ràng, không có chi chướng ngại. Hiện ở Trung Hoa, có rất nhiều em nhi đồng, tuy ở trong nhà mà thấy được sự vật phía ngoài từng vách, chúng lại có thể biết trong tay người khác đang nắm giấu vật gì. Đó gọi là thiên nhãn thông, cũng tức là tác dụng của cái nhìn thông suốt. Sao gọi là thiên nhĩ thông? Là có thể nghe được chư thiên nói chuyện, lại có thể nghe Phật, Bồ Tát nói, hoặc cũng có thể nghe rõ ràng được tiếng người nói chuyện từ xa ngàn dặm. Hiện nay ở Trung Hoa có một số trẻ em dùng thính giác để đọc chữ viết trên giấy, tức là có người trước đó đã bí mật viết chữ vào giấy, sau đó chúng để tờ giấy áp vào bên tai và lắng nghe một chút là biết ngay. Trăm lần thử, trăm lần điều đúng, chứ không phải đoán mò. Những cảm ứng này là do thiện căn từ kiếp trước chúng đã tu được. Nhưng nếu không có bậc thiện tri thức hướng dẫn chúng, thì khi đã qua tuổi nhi đồng, chúng sẽ mất đi các công năng đặc thù này. Sao gọi là tha tâm thông? Tức là trong tâm người khác nghĩ gì, mình cũng đều có thể biết rất rõ ràng, thông suốt, không chút trở ngại. Sao gọi là túc mạng thông? Là có khả năng biết được rất rõ ràng về nhân quả quá khứ của người khác, như biết họ đã từng tạo qua nghiệp lành gì hoặc làm nghiệp ác gì. Nếu các em chịu nghiêm túc tu hành thì sẽ càng đạt được năng lực đặc biệt này hơn, và lại càng có thể khai mở đại trí tuệ, chứng đắc thần thông về biển tài vô ngại. Nhiều em nhi đồng ở Trung Hoa có được năng lực kỳ đặc siêu phàm này, nhưng rất tiếc là không có người hiểu được các loại tài năng như vậy, cho nên những bậc nhân tài có thần thông này đều bị lãng quên mai một. Đối với Phật giáo mà nói thì đó quả thật là điều bất hạnh. Nếu chúng ta biết tích cực vun bồi giúp đỡ cho các em tiểu thần đồng này phát triển khả năng như hiện thân thuyết pháp, tức khiến cho người đời sẽ có lối nhìn khác đối với Phật giáo. Ví như người ta từ cơn ác mộng vừa mới thức tỉnh và giác ngộ rằng Phật pháp quả là tôn giáo cứu nhân độ thế. Hiện các em đang học tại Vạn Phật Thánh Thành. Nếu các em lại chịu chuyên tâm nhất trí học tập Phật pháp, tôi tin rằng các em đều có cơ hội đạt được những năng lực chuyên môn như thế. Những điều đó cũng không phải mê tín dị đoan, mà là sự thật đấy. Giống như truyền hình radar, máy thao băng, điện thoại, điện báo, vân vân, cũng có công năng thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông. Nhưng mấy thứ này là thần thông do người sáng chế, chứ không phải là thần thông tự nhiên. Nếu do tham thiền chứng được thần thông, đó mới là thật sự vận dụng thần thông tự tại. Chỉ cần các em có ý muốn thì các em cũng có thể tu đạt được những cảnh giới như vậy. giảng ngày 5 tháng 3 năm 1984. Sao gọi là lòng nhân? Nhân giả ái nhân là người có lòng thương yêu mọi người. Chữ nhân này, nếu đối theo con người mà nói, nhân là sự biểu hiện lòng nhân từ, có tư tưởng tự đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, gọi là chuyện gì mình không muốn thì đừng đẩy cho người. Việc gì tự bản thân mình không thể chấp nhận thì chớ gán cho ai. Nếu gán ép cho người những việc mà tự mình đã không thích thì đó là người không có lòng nhân. Người có lòng nhân là người chịu thiệt thòi, chịu nhẫn nhục, gọi là sơ nhi miễn cưỡng, cũ nhi tự nhiên. Nghĩa là lúc đầu mình cảm thấy như gượng gạo, khó chịu, nhưng thời gian lâu dần rồi cũng quen thành tự nhiên, không còn thấy bị miễn cưỡng chút nào. Chữ nhân này nếu nói theo sự việc là mình cần có lòng nhẫn nại và làm chuyện gì cũng làm cho đến nơi đến chốn. Cho nên nói, sự dục cầu tinh, tu dụng khổ công, công phu kỹ đáo, xúc loại bàn thông. Muốn được việc tốt, cần phải chịu khó. Khi công đã đủ, gặp chuyện biết ngay. Bất luận khi làm chuyện gì, chúng ta nhất định phải là đã làm tốt rồi, còn muốn làm cho tốt hơn, làm cho đến lúc toàn thiện toàn mỹ mới thôi. Nhưng phải làm như thế nào mới được đây? Tức là chúng ta phải có khổ công phu. Sao gọi là khổ công phu? Tức là một chữ nhẫn. Chữ nhẫn ví như hình ảnh của trái tim đang bị cái dao cắm vào, cho nên đau nhức vô cùng. Đây có nghĩa là chúng ta phải nhẫn đau, phải chịu khổ, phải nhịn đói, nhịn khát, nhịn gió, nhịn mưa, nhịn nóng, nhịn lạnh, nhịn tất cả. Chúng ta phải nhẫn nhịn tất cả những chuyện không thể nhẫn nhịn. Đối với hết thảy các việc, chúng ta đều phải chịu khó, chịu khổ mà làm. Chúng ta phải ráng chịu khổ công. Khi công phu đầy đủ thì tự nhiên mình sẽ được thành tựu. Đến lúc đó, chúng ta có thể nghe một mà biết mười. Chúng ta sẽ khai mở cửa trí tuệ, và đối với mọi việc về xử lý, chúng ta cũng sẽ hoát nhiên quán thông thấu suốt hết. Tức nhìn thoáng qua một cái là biết ngay, không có gì chướng ngại cả. Lại cũng có thể đem các hạt giống chủng tử để nói về chữ nhân này. Ví như khi trồng ngũ cốc, chúng ta nhất định phải chọn hạt giống lớn tốt, bởi vì giống tốt sẽ nảy mầm mạnh mẽ, khi đến mùa thu mới có thu hoạch nhiều. Mỗi người nông dân đều hiểu rõ về việc này. Nếu chúng ta không chọn giống tốt, không cày cấy, không tưới bón, thì mùa thu đến, chúng ta sẽ chẳng thu hoạch được gì. Gọi là cày cấy một phần thì thu hoạch một phần. Tình hình các học sinh học tại trường cũng giống như thế. Khi ở trường, nếu các em chịu ra công học hành và nghiên cứu hiểu rõ những đạo lý trong sách vở, đương nhiên là sau này các em sẽ trở thành các bậc nhân tài hữu dụng. Nhưng nếu các em không cầu hiểu ý giải thâm sâu, chỉ học qua loa cho xong chuyện, đến chừng sau khi tốt nghiệp thì chẳng có nghề nghiệp sở trường gì, cho nên các em sẽ không có khả năng tìm kế mưu sinh, để rồi các em trở thành gánh nặng cho gia đình, là ký sinh trùng trong xã hội và bị người khinh rẻ. Hạt giống chủng tử được phân ra làm hai loại là chủng tử hữu tình và chủng tử vô tình. Chủng tử hữu tình có thể sanh ra bốn loại động vật như thai, noãn, thấp, hóa. Chủng tử vô tình sẽ sanh ra thảo mộc, thực vật và các loại khoáng chất như sắt, đá. Chúng sanh hữu tình là loài có tình, có tánh. Chúng sanh vô tình là loài không có tình nhưng có tánh, gọi là hữu tình vô tình, đồng viên chủng trí. Tánh của hữu tình và vô tình thì tương thông với nhau, vì chúng vốn là một. Vô tình là tạm thời vô tình, Nếu chúng có thể phản bổn hoàn nguyên trở lại bản thể, chúng cũng sẽ biến thành hữu tình. Nhưng việc này không phải dễ dàng vậy đâu, vì chúng phải trải qua một thời gian rất lâu mới có cơ hội phản bổn hoàn nguyên được. Cơ hội đó giống như một hạt bụi rất nhỏ trong 3.000 đại thiên thế giới đấy. Vả lại, cho dù chúng nó có chuyển thành chúng sanh hữu tình đi nữa, chúng cũng đều là loài động vật hạ cấp, như con lăng quăng, con trùng, con kiến mà thôi. Chúng ta tuy là loài hữu tình, nhưng chỉ là tạm thời, chứ không phải vĩnh viễn. Nếu như chúng ta không làm người tốt, thì linh tánh sẽ biến hóa suy tàn, rồi hóa thành loài thực vật vô tình. Do đó, các cây cổ thụ đều có quỷ thần trú ngụ ở bên trong. Tại sao? Bởi vì cổ thụ và quỷ thần có sự gắn bó tương thông với nhau. Người và quỷ thần cũng gắn bó tương thông với nhau, không có gì ngăn cách. Người tu hành phải hiểu rõ đạo lý này, đừng nên đọa lạc làm loài thực vật. Thực vật tuy có tánh, nhưng chúng không dễ gì biến thành loài hữu tình. Hỡi các em học sinh, mọi người đều có thể phản bổn hoàn nguyên, đều có thể thành Phật. Chỉ cần các em sớm phát Bồ Đề Tâm và cố gắng dụng công tu hành. Nếu không, đến khi các em bị đọa lạc vào loại vô tình, biến thành loài thực vật rồi, mà muốn tu hành thì khó lắm đấy. Lúc đó các em có hối hận thì cũng đã quá muộn màng. Giảng ngày 6 tháng 3 năm 1984. Phật giáo hưng vong, người người có trách nhiệm. Khi Phật Pháp sắp đến bờ mé diệt vong, bất luận là tỳ kheo, tỳ kheo ni, U Bà Tắc hay U Bà Di, cũng đều nên lấy việc phục hưng Phật giáo làm nhiệm vụ của mình. Gọi là thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách. Bây giờ chúng ta có thể nói là Phật giáo hưng vong, nhân nhân hữu trách. Đã là Phật tử, chúng ta lại càng nên có trách nhiệm hơn nữa, chứ đừng thoái thác cho người khác. Chúng ta nên tự hỏi lòng rằng, chúng ta phải làm sao để phục hưng và phát huy Phật giáo cho rạng rỡ thêm hơn. Đây tức là tự mình nên có sự phản tỉnh sâu sắc, từng giờ từng khắc nên tự kiểm soát lấy mình. Những việc đáng làm, mình đã làm chưa? Nếu chưa, vậy tại sao mình chưa làm? Hoằng dương Phật Pháp là công việc của mọi người, nhưng chỉ khi nào mọi người cùng phân công hợp tác làm việc với nhau. Như người có tiền thì góp tiền, ai có sức thì góp sức, và cùng nhau nỗ lực nhất trí đoàn kết, thì mới có thể làm cho Phật giáo hưng thịnh trở lại. Cho nên có câu nói, đoàn kết là sức mạnh. Chúng ta không nên phân tán như mâm cát rời rạ, cũng đừng nên có quan niệm như tụ thủ bàn quan, tức là chỉ biết khoanh tay đứng nhìn. Là đệ tử Phật, một khi đã hiểu rõ nhiệm vụ của mình, chúng ta lại càng không nên có tâm ỷ lại rằng dù sao cũng đã có người hoằng dương Phật Pháp rồi, tôi bất quá chỉ là một phần tử thì có ảnh hưởng gì đâu. Nếu ai ai cũng có tư tưởng như vậy, thế thì đến bao giờ Phật giáo mới được phục hưng, được vẻ vang khác thường đây? E rằng sẽ không bao giờ. Trong thời đại này, nếu trên thế giới không có ai chân chánh phát tâm tu hành để làm người lãnh đạo, e rằng Phật giáo nhất định sẽ suy sụp dần dần, rồi đi đến chỗ diệt vong. Chúng ta đã là Phật tử thì nên tận tâm tận lực lo cho Phật giáo. Trong thời kỳ hoằng dương Phật Pháp, chúng ta nên dũng mãnh tiến tới, không nên nhát gan lo trước lo sau, cũng đừng sợ người ta ghen ghét hay sợ bị người gây chướng ngại, vì đó đều là khảo nghiệm thử thách đấy thôi. Bởi một khi trải qua lò lửa hồng tôi luyện thì cũng phải ngàn lần nung nấu, trăm lửa trui rèn mới thành được thép tinh. Gọi là ngật đắc khổ trung khổ, phương vi nhân thượng nhân, chịu được cực khổ trong cảnh khổ mới là hơn người. Đó là lời bàn của người có nhiều kinh nghiệm từng trải. chúng ta nên thành tâm cống hiến cho Phật giáo, nên đem ý chí kiên cố và lòng quyết tâm chân thật của mình để làm Phật sự. Được như vậy, Phật giáo mới có thể mỗi ngày một chuyển biến tốt đẹp trở lại. Vạn Phật Thánh Thành là đạo tràng tu hành chân chánh. Mọi người đều biết chúng ta tuyệt đối không phải là dân bị bợm giả dối, cho nên chúng ta phải thật lòng y theo giáo pháp thi hành, chứ đừng giả mang mặt nạ để lừa gạt người đời. Chúng ta cũng không nên có ý tưởng tham muốn những chuyện viển vông, xa rời thực tế. Mình biết bao nhiêu thì làm bấy nhiêu, như vậy mới đúng là bổn phận của người tu hành. Nếu chúng ta chỉ biết nói suông mà không chịu làm thì chỉ là những lời nói đầu môi, không tốt chút nào. Như vậy chúng ta làm sao có hy vọng phục hưng Phật giáo trở lại cho được. Giảng ngày 6 tháng 4 năm 1984. Tất cả do tâm tạo. Trong kinh Hoa Nghiêm có nói:
Nào nên ư liao zhi, san shi yi jie fu, yin guan da jie xing, yi qi wei xin zang.
Nếu ai muốn biết rõ tất cả Phật ba đời, nên quán tánh pháp giới, tất cả do tâm tạo, tức là tất cả các đạo lý đều do tâm hiển hiện, tất cả Phật ba đời cũng là do tâm mà hiển hiện. Nói tóm lại, tất cả đều do tâm tạo. Con người có thể tạo nên thiên đường thì con người cũng có thể tạo ra địa ngục. Thực hành theo 10 điều lành là tạo nên thiên đường, là 10 điều ác là tạo thành địa ngục. Tâm cũng có thể tạo ra con người, Atula, súc sanh và ngạ quỷ. Tâm của con người thì vi diệu như thế đó, vì nó thiên biến vạn hóa, không rời khỏi một niệm, cho nên nói tất cả do tâm tạo. Mỗi khi tâm chúng ta khởi động niệm, chư Phật đều thấy biết hết, nhưng con người chúng ta hầu như đều là bịt tai để trộm chuông, tự mình lừa dối mình, cứ tưởng rằng chắc Phật Bồ Tát không biết, quỷ thần không biết, ai ai cũng không biết. Khi có ý nghĩ như thế thì chúng ta sẽ tạo ra biết bao chuyện điên điên đảo đảo, hại người hại mình, gây thành những điều sai lầm to lớn. Đối với Phật giáo, chúng ta nên ủng hộ đạo tràng và xem việc chấn hưng Phật giáo là trách nhiệm của mình. Chúng ta không nên tạo các nghiệp ác ở trong đạo tràng, và nên hiểu rằng tất cả đều do tâm tạo. Cho nên tại Vạn Phật Thành, trường Đại học Pháp Giới, Trung học Bồi Đức và Tiểu học Dục Lương đều lấy lục đại tông chỉ: không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không vọng ngữ để làm lời răn dạy. Giảng ngày 12 tháng 4 năm 1984. Quả báo sát sanh. Sự thù oán lớn nhất của thế giới không gì hơn là sát sanh. Cho nên nói, giết người đền mạng, thiếu nợ trả tiền. Nếu quý vị giết cha anh của người ta, thì người ta sẽ giết cha anh của quý vị. Cứ như vậy mà tàn sát lẫn nhau, không bao giờ chấm dứt. Bởi nhân sát sanh quá nhiều, cho nên quả báo đến rất mau, gọi là hiện thế hiện báo, tức quả báo hiện tiền. Tại sao người thời nay hay phát sanh nhiều chứng bệnh lạ kỳ như vậy? Nói tóm lại một câu, đó là từ sát sanh mà ra. Quý vị giết mạng chúng sanh thì chúng sanh sẽ tìm đến quý vị để đòi mạng. Đối với những thứ bệnh tật kỳ quái đó, bác sĩ cũng đành bó tay thôi. Thế thì quý vị nên làm sao đây? Tức là quý vị phải nên thành tâm sám hối, sửa đổi lỗi lầm để làm lại con người mới, và làm nhiều việc công đức có lợi ích cho chúng sanh. Như thế mới có thể tiêu trừ được các tội nghiệp từ xưa nay. Nếu quý vị không làm như thế, e rằng quý vị sẽ không dễ gì lành bệnh được. Đây là chân lý chứ không phải là mê tín đâu. Một, ung nhọt mặt người đời hiện tại Hôm nay tôi sẽ kể hai công án về chuyện sát sanh. Vào khoảng năm 1945, có Hòa Thượng Đại Minh trụ trì chùa Thừa Thiên, tỉnh Tô Châu, Trung Hoa. Hòa Thượng này tuy là người theo đạo Phật, nhưng tin theo ngoại đạo, và trong chùa lại thờ cúng tiên Hồ Ly. Do đó Hồ Ly ở chùa này ra vào tự do mà không bị ai xua đuổi, và nó cũng không sợ người. Người và Hồ Ly cùng ở chung một cách bình an. Lúc bấy giờ, Hòa Thượng đang bế quan nhập thất ở chùa này để duyệt đọc Đại Tạng Kinh. Hồ Ly cũng đến phòng Hòa Thượng cùng tu. Trong lúc Hòa Thượng đọc kinh, nó nằm ngủ trên tấm đệm lại Phật của Hòa Thượng. Đến khi Hòa Thượng muốn lại Phật, thì Hòa Thượng nói với nó rằng: "Ta muốn lại Phật, mày ra ngoài đi." Lúc đó Hồ Ly bèn ngoan ngoãn bước ra khỏi phòng. Chờ khi Hòa Thượng lễ xong, nó lại trở vào và tiếp tục ngủ trên tấm đệm bái Phật. Ngày nào cũng như vậy, trải qua một thời gian dài, và hai bên trở thành như bạn đạo. Một ngày kia, Hòa Thượng có chút hơi nóng tính. Đến lúc muốn lễ Phật, Hòa Thượng bảo nó: "Mày mà không đi ra ngay, tao sẽ đánh chết mày đấy." Hồ Ly trừng mắt nhìn một cái như không màng gì đến Hòa Thượng, rồi nó lại nhắm mắt ngủ tiếp. Có lẽ nó nghĩ đại khái là dù sao người xuất gia cũng có hoài bão từ bi, dùng phương tiện làm cửa ngõ, cho nên nó không đi. Thế là lúc bấy giờ Hòa Thượng phát giận nói: "Sao lại thế? Thật quả là khách mà muốn lấn áp luôn cả chủ nhà à? Tao đánh chết mày đây." Nói xong Hòa Thượng lấy cây gậy ra oai để dọa cho nó đi. Nhưng Hồ Ly vẫn không thèm để ý đến. Đang trong cơn nóng giận, Hòa Thượng quơ gậy quất xuống một hơi. Không ngờ trật tay, Hòa Thượng đánh bể đầu Hồ Ly, khiến máu chảy nhuộm đỏ cả tấm đệm lễ Phật. Quả thật là Hòa Thượng đã đánh chết nó rồi. Hòa Thượng vì phạm tội sát sanh, cho nên trong lòng hối hận vô cùng, và không biết giải quyết thế nào cho ổn thỏa. Nghiệp tội này làm sao tiêu được đây? Nghĩ qua nghĩ lại, cũng nghĩ không ra cách nào. Bỗng nhiên linh tánh Hòa Thượng chợt nhớ có người đã nói là nếu đánh chết Hồ Ly và đem thịt nó cho người khác ăn thì sẽ tiêu được nghiệp sát. Thế là Hòa Thượng lóc da Hồ Ly và đem thịt cho mấy người làm công ăn, tưởng như vậy là đã xong chuyện. Không ngờ 7 ngày sau, linh hồn Hồ Ly đến nói với Hòa Thượng rằng: "Tôi đã đến Diêm Vương tố cáo ông rồi, ông phải đền mạng cho tôi." Hòa Thượng đang trong lúc thiền định mà nghe như vậy, cho nên kinh sợ muôn phần. Thế là Hòa Thượng bắt đầu niệm chú Đại Bi. Nhờ sức gia trì của bài chú, Hồ Ly không thể đến gần Hòa Thượng, cho nên nó không có cách nào làm hại được ông. Nhưng nó cũng không chịu bỏ đi, và lúc nào nó cũng đến quấy nhiễu ông. 7 ngày sau, Hồ Ly biết là tự mình không thể báo thù, nên nó đi xin viện binh. Quý vị đoán thử xem, nó xin viện binh nào đây? Thì là âm hồn binh sĩ Nhật Bổn chết trận trong thời Nhật Bổn xâm lăng Trung Hoa. Hồ Ly chiêu tập được rất nhiều đội quân đến, rồi chúng dùng đại bác bắn vào thân Hòa Thượng, nhưng chúng oanh tạc rất nhiều ngày cũng bắn không trúng Hòa Thượng. Tại sao? Bởi vì Hòa Thượng lo tập trung hết tinh thần để tụng trì chú Đại Bi, không rời khỏi chỗ ngồi, cho nên đạn pháo bắn không trúng mà cứ rớt rơi chung quanh Hòa Thượng. Trải qua nhiều ngày không ăn không uống, Hòa Thượng thật sự đã sức cùng lực kiệt. Trong phút chốc, Hòa Thượng cảm thấy tinh thần mơ màng hốt hoảng, và chẳng may đầu gối bên phải của Hòa Thượng bị trúng pháo. Thế là âm binh Nhật Bổn liền rút lui ngay. Hòa Thượng thoát được trận uy hiếp pháo kích, cho nên trong lòng sung sướng vô cùng, vì tưởng đã hết chuyện. Vừa mới nghĩ như thế, Hòa Thượng cảm thấy đau nhức ngay chỗ bị trúng pháo. Hòa Thượng cúi đầu nhìn xuống thì thấy đầu gối bên phải mọc lên một mụn nhọt giống hình mặt người, cũng có miệng, có răng. Vết thương vừa sưng vừa đau nhức, không thuốc men nào chữa khỏi. Vào một ngày kia, có người nói với Hòa Thượng lấy thịt mỡ đắp lên miệng mụn nhọt thì sẽ hết đau. Hòa Thượng thử làm theo và quả nhiên có hiệu quả. Nhưng khi miếng thịt mỡ bị mụn nhọt mặt người ăn hết, Hòa Thượng lại bắt đầu bị đau nhức trở lại. Và cứ vậy mà hòa thượng bị một nhọt hành hạ hoài, khổ không kể xiết. Trải qua nhiều ngày đau đớn, hòa thượng chợt giác ngộ rằng chỉ có tiêu diệt hết nghiệp chướng mới có thể khỏi khổ đau. Thế là hòa thượng hết lòng lo tu hành và không đếm xỉa đến sự đau nhức nữa. Hòa thượng cố nhẫn chịu trăm phần đau đớn và nhất tâm lo lễ Phật, sám hối nghiệp sát sanh. Trải qua 3 năm sau, hòa thượng mới hết bệnh. Hòa thượng này là vị chân thật tu hành. Ngài đã thường đi các nơi tham vấn, học hỏi cùng các bậc thiện tri thức, và cũng từng đi triều bái 4 ngọn núi lớn danh tiếng như Ngũ Đài Sơn, Nga Mi Sơn, Cửu Hoa Sơn, Phổ Đà Sơn và 8 ngọn Đại Tiểu Sơn ở Trung Hoa. Hòa thượng là vị rất có đạo hạnh. Tuy lỡ tay đánh chết hồ ly, nhưng hòa thượng cũng phải sám hối lễ Phật mới tiêu trừ được nghiệp chướng. Do đó chúng ta nên biết nghiệp báo sát sanh là tệ hại nhất. Quý vị chú ý đấy, không được sát sanh mà nên làm nhiều công đức phóng sanh. Nếu quý vị tùy ý sát sanh thì sẽ bị mấy thứ bệnh kỳ quái không cách nào chữa trị được, hoặc nữa sẽ thành người tàn phế rồi hối hận trọn đời.